This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thì xin thân ái chào tất cả các khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và xin được trở lại với chị Vũ Thanh Thủy trong khi mà ở ngoài kia thời tiết mùa xuân đẹp và vô cùng. Không biết là chị Thủy hôm nay có khỏe hay không và thấy mùa xuân về thì trong lòng như thế nào, cũng vui với mùa xuân đúng không?
Đẹp lắm chị Thu Nga ơi, thời tiết rất là đẹp, rất là dễ chịu. Vẫn còn mát mẻ, chưa có bị nóng mà không còn bị lạnh nữa. Thành ra đây là cái thời tiết mà rất dễ cho mọi người hay tụ tập và gặp gỡ lẫn nhau, xong rồi rì rào bàn chuyện thiên hạ hả chị Thanh Nga?
Dạ, và chúng ta cũng thấy rằng có cái những cái nụ hoa mà nó đã cũng bắt đầu nó nhú nhú ra. Nhưng mà có những cái trận mưa hoặc là có thể là có những cái cơn lạnh bất ngờ năm nào hầu như là cũng vậy, nó làm cho những cái đóa hoa của chúng ta đang nở ra thì nó cũng bị xém xém một chút xíu. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ có một cái đề tài mà giống như những cái hoa mà nó bị mưa, những cái sự mà không có chờ đợi nó làm cho heo héo hay là bị thâm thâm đi. Chúng tôi hôm nay sẽ có cái đề tài là gossip. Mà cái gossip này khi mà mình dịch ra đó là nôm na, đó là nói xấu người khác, nói sau lưng, nói hành, nói tỏi, hoặc là mình nói còn nôm na hơn nữa, bình dân hơn nữa là nhiều chuyện. Thì những cái chuyện mà gossip đó nó làm tarnish, nó làm cho cái một cái hình bóng, một cái danh tiếng, một cái tên tuổi, một cái gương mặt của người nào đó cũng sẽ bị xém xém. Tại vì người ta nói rằng gossip thì không có thể nào mà mình stop được. Hôm nay cái đề tài này có bộ hấp dẫn phải không chị Thủy?
Vâng, nhưng mà đối với ngôn ngữ báo chí đó chị Thương Nga, thì gossip tức là tin đồn. Đây là những tin đồn ngoài đường, ngoài chợ, những cái tin bịa đặt mà vẫn rất nhiều người tin theo, nghe theo, tại nó đánh trúng tâm lý của con người ta. Người ta, chị Thương Nga biết không, người ta ví những cái tin đồn với gossip nó giống như là bùn đó chị Thương Nga. Yeah. Mà khi mà mình ném bùn vào ai thì nó sẽ làm dơ áo người đó, nó sẽ dính ngay. Bùn rất là dễ dính, thành ra vì vậy người ta thích ném bùn lẫn nhau. Và trong, phải nhận là trong cộng đồng người Việt cũng không thiếu những cái loại tin đồn như thế này và những điều bịa đặt và gây ra rất nhiều những cái người ta gọi là giết người không gươm dao. Thành ra trong giới làm truyền thông nó thật ra phải rất là thận trọng. Nhất là bây giờ chúng ta truyền thông là đang bị ông Trump tấn công quá hả chị Thu Nga? Ta nói ông là kẻ thù. Ông nói truyền thông là kẻ thù của dân mạng. Nhưng mà trong đó không có truyền thông của chúng tôi đâu. Truyền thông của chúng ta chỉ nói những điều tốt thôi, chứ không nói những cái không có ném bùn ai hết hả chị Thu Nga?
Dạ đúng như vậy. Và với cái đề tài này thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ nghe cái nhiều ý kiến của thính giả lắm. Tuy nhiên, cũng vì cái đề tài nó cũng rất là sensitive, cho nên là chúng tôi cũng yêu cầu với quý vị là chúng ta sẽ không có nêu danh tánh một nhân vật, một cơ sở thương mại, một hội đoàn, một cái đoàn thể nào đó. Và nhất là chúng ta đang trong cái đề tài mà có tiếp cả cái tin đồn là nói xấu về người khác, hoặc là nói hành, nói tỏi, nói những cái điều mà chỉ nghe thôi rồi loan báo nó nhanh chóng thôi. Thành ra chúng ta sẽ không có đề cập đến một tên của bất cứ một cá nhân, một đoàn thể nào. Và nếu mà quý vị nghĩa là nói mà có đụng chạm với ai thì chúng tôi sẽ xin là cúp đường dây và gọi cho người khác. Và nếu mà quý vị trước đó có những cái ý kiến và quý vị sau mà không có bằng lòng thì chúng ta cũng sẽ bàn cãi với nhau ở trong một cái tinh thần xây dựng. Và Thu Nga thì đang ở trên đường, đã đi đến một cái chỗ hẹn. Vì vậy cho nên là Thu Nga chỉ mở đầu với chị Thủy, và khi mà có thính giả gọi vào thì Thu Nga sẽ nhường cái đường dây cho thính giả gọi vào chị Thủy nhé.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga nhiều. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, chị đừng lo. Đề tài ngày hôm nay mặc dù nghe có vẻ nhạy cảm như vậy đó, là về tin đồn, về những sự bịa đặt và cái sự nhiều chuyện, nhưng mà thật ra đó, chúng tôi đưa ra một cái cuộc nghiên cứu và sẽ gửi đến quý thính giả một chương trình rất là khoa học, qua một cái bài của một ông tiến sĩ về tâm lý, Jeremy Dean đó. Ông nói rằng tại sao mọi người tin những điều bịa đặt và 8 cách để thay đổi. Cho nên chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cái phương cách làm sao để mà thay đổi những cái đó. Nhưng mà trước khi mà có thể thay đổi thì mình phải hiểu tại sao người ta lại tin vào những cái điều kỳ quặc, rõ ràng là bịa đặt 100%. Chính người ta cũng nghi, bán tín bán nghi là bịa đặt, thế mà vẫn tin. Đó là tại vì, và mà vậy thì những cái loại tin này nó đến từ đâu? Nó là những cái tin đồn và những câu chuyện bịa đặt. Tại vì nó đánh trúng tâm lý con người ta, chị Thu Nga. Tại vì người ta, con người ai cũng thích những chuyện giật gân, gây xúc động mạnh. Họ thích truyền bá những câu chuyện làm người nghe hoặc là thấy hạnh phúc, hoặc là thấy ghê tởm, hay phẫn nộ, hay sợ hãi. Bất cứ cái điều gì gây ra cái phản ứng cảm xúc mạnh mẽ. Còn những chuyện chung hay là những chuyện sự thật hoặc những chuyện tốt đẹp thì thường thường người ta lại nhàm chán, cho nên ít được cái sự chú ý. Nhưng mà cái điều kỳ lạ là các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng mọi người hay tin vào những cái điều rõ ràng là bịa đặt, kể cả những cái chuyện mà họ đọc được trong tiểu thuyết mà họ cũng tin, khi mà họ biết rõ ràng cái đó chỉ là tiểu thuyết. Cũng như càng ngày chúng ta càng thấy phim ảnh nó hay có những cái loại mà người ta gọi là science fiction đó, khoa học giả tưởng đó, thành ra làm cho con em của chúng ta lớn lên trong một cái thế giới tin mơ hồ, không biết điều gì thật điều gì không, tin những người hành tinh, từ hành tinh xuống rồi thì rồi có rất nhiều những cái điều mà sống giữa thế giới ảo và thế giới thật như vậy. Tuy nhiên nếu mà mình có cái sự mà nếu mình có cái sự đề phòng đó về những cái nguồn gốc của những cái loại tin này thì mình sẽ dễ nắm bắt được nó, chị Thu Nga. Thí dụ như là trong cái bài của ông tiến sĩ Jeremy Dean này thì ông nói ngay là hãy đề phòng những nhà chính trị, bởi vì các chính trị gia sẽ nói bất cứ điều gì để mà được bầu. Tuy nhiên, người ta, và nhiều khi người ta đều biết như vậy, nhưng mà trong các cuộc bầu cử thì khi nghe nói cái gì, hứa hẹn cái gì là người ta cũng tin theo ngay lúc đó. Để rồi sau đó, khi mà thấy chứng minh là không phải như vậy, thì họ thất vọng. Nhưng mà rồi sau đó đến khi bầu cử tới họ lại quên đi, họ lại tiếp tục tin. Rồi cái giới thứ hai đó thì rất là đáng buồn cho giới truyền thông mình, chị Thu Nga. Đó chính là giới truyền thông. Là lý do thông thường của các thông tin sai ở các phương tiện truyền thông là sự đơn giản hóa quá mức và lại thích giật gân để mà tạo tiếng vang, để mà được cho nhiều người coi chương trình của mình hay nghe chương trình của mình. Thành ra nhiều khi cái hay là người ta gọi là quá đáng, làm exaggerate, tức là làm nó trở nên nó thành có ít xít nhiều và làm cho nó lâm ly bi đát, người ta gọi là thành ra theo cái nghĩa này đó thì là quý thính giả cũng thấy rất nhiều trên các cơ quan truyền thông, nhưng mà không có đài sở 1600 với đài 900 AM ở Houston với Dallas đâu, hả chị Thu Nga. Cái điều thứ ba là trên mạng internet có rất nhiều điều tốt đẹp để nói về mạng internet, nhưng mà nó cũng vẫn là nguồn của rất nhiều những thông tin sai. Đó, khi mà mọi người mới thấy rằng tất cả những cái điều này, khi mà quý vị thấy những cái gì trên internet thì luôn luôn phải phối kiểm lại xem có đúng hay không. Nhưng mà tại sao con người lại vẫn tin những cái điều sai như vậy? Bởi vì tất cả mọi người, đây là một cái điều rất là kỳ lạ, chỉ tại vì cái tâm lý con người mà thôi. Tại vì con người cảm thấy nó đúng, con người cảm thấy nó có lý, rồi cảm thấy cái người nói với mình cái điều đó là cái người đáng tin, mặc dù câu chuyện không đáng tin, nhưng mà cái người nói với mình lại là một người bạn thân của mình tin người ta, thì mình tin theo. Rồi cái quan trọng nhất là tại vì ai cũng tin nó, thế là mình cũng nhắm mắt tin theo. Chị Thu Nga có biết có câu chuyện của một cái người đi giữa đường á, xong rồi thấy bao nhiêu người đứng xếp hàng ngửa cổ lên trời, thành ra họ cũng đứng xếp hàng ngửa cổ lên trời, rồi mọi người cứ thế đứng xếp hàng ngửa cổ lên trời rất là nhiều. Cái một nhà báo đi qua mới hỏi là hỏi một người, quý vị đang nhìn gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tại sao quý vị lại đứng ngửa cổ lên trời? Tại tôi thấy ai cũng làm như vậy. Chị Thiên Nga có bao giờ như vậy không?
Dạ, cái đó là một cái điều mà bắt chước thấy người ta làm rồi người ta bắt mình bắt chước theo. Rồi có thể ở trong một cái nhóm người mà ngửa cổ trên trời đó, một người tự bịa ra nói là tôi nhìn tôi thấy có một cái UFO, có một đĩa bay đi ngang, thì sẽ truyền miệng nhau và mọi người cùng ngước mắt lên trời mặc dù là không thấy. Nhưng mà về thì họ tin sự thật, cũng giống như là cái câu chuyện mà Tăng Sâm giết người vậy. Tới người nọ đồn, tới người kia đồn, bà mẹ lúc đầu nghe nói là Tăng Sâm giết người không có tin. Nhưng mà rồi một người khác chạy tới là nó Tăng Sâm giết người, rồi bà mẹ cũng không tin. Tới người thứ ba thì bà mẹ nói ồ, con của mình đúng là quả thật giết người, rồi bà cũng đứng lên và bỏ chạy. Thì đó là một cái chiến thuật của một cái gossip. Tại vì khi mà gossip rồi có những cái tin mà nó không có trúng sự thật. Nhưng mà nếu mà người mà nghe đó giả bộ tin sự thật hay là họ tin là sự thật, thì họ đi họ nói với những người khác và những người khác thì sẽ tin theo. Và hôm nay với cái đề tài này thì rất mong là quý vị cũng sẽ đóng góp và với chương trình này với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, xin mời quý khán giả gọi vào cùng đóng góp với chúng tôi. Bởi vì thật ra đây là một cái chiến thuật mà người Việt Nam mình có kinh nghiệm rất là nhiều. Bởi vì Cộng sản luôn luôn sử dụng cái chiến thuật này.
Đúng vậy.
Chứ muốn đồn đãi trong dân chúng, chứ muốn tung những cái tin bịa đặt đến cái nỗi mà cả bao nhiêu triệu dân người miền Bắc cũng đều tin là miền Nam đói khổ, một cái chén cơm cũng không có mà ăn.
Vâng.
Rồi thì nghĩa là rất là những cái điều hết sức là vô lý. Thế mà các thế giới cộng sản khi mà họ bưng bít tin tức thật đó thì vẫn xảy ra chuyện này. Nhưng mà một cái điều đáng buồn là chị Thu Nga, những cái người xấu đó thì hay bịa đặt những cái điều dễ được người khác tin. Còn những người mà ngay thẳng, tốt đẹp mà có chính nghĩa, thí dụ như Việt Nam Cộng Hòa của mình á, thì lại vì mình có chính nghĩa, mình tin tưởng vào cái chính nghĩa của mình, cho nên mình rất là trung thực, không có bịa đặt, đâm ra là rốt cuộc lại bị chính những cái kẻ xấu nó làm hại. Thành ra đây là một cái thế giới, nhất là ngày nay với cái thế giới cái kỹ thuật điện toán rồi mạng internet ảo, nó thế giới ảo như vậy đó, người mình rất cần cẩn thận để mà phối kiểm tin tức. Và trước khi mà nhận điện thoại quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002 thì chúng tôi xin được lược qua 8 cái cách để mà chống lại cái những cái thông tin sai này, để mà khi mà chúng ta nghe chúng ta phải biết thì chúng ta mới có thể tự vệ và giúp con em mình tự vệ được. Rồi sau đó chúng tôi sẽ xin hỏi quý thính giả xem cái cách của quý thính giả chống những cái tin đồn này như thế nào. Cái điều thứ nhất là khi mà cái thay đổi cái tâm trí của một cái tâm lý của một cái người mà đang tin vào một cái chuyện sai trái đó, thì mình cần phải tìm ra cái sự thật để mà bác bỏ cái điều sai trái đó, mà phải cần nhiều hơn cái sự thật. Tại vì để bị thuyết phục thì người ta phải nghe một cái sự giải thích tại sao nó lại sai, chứ không chỉ đơn giản mình không thể chỉ nói ồ cái đó sai là mà người ta tin được. Mình phải chứng minh tại sao nó sai. Cái điều thứ hai là mình nên ngắn gọn và êm dịu, cái sự giải thích phải không có quá phức tạp, càng ngắn gọn và càng êm dịu ngọt ngào thì cái lời giải thích càng có lý và người ta sẽ nghe. Chứ nếu mình giải thích mà mình cáu kỉnh khó chịu lắm thì người ta sẽ bị tai lại. Điều thứ ba là đừng lặp lại những điều hoang đường. Khi mà mình lặp lại một cái điều sai trái thì mình chỉ lặp cái lúc đầu để mà mình sau đó mình phản bác nó thôi, chứ đừng lặp đi lặp lại thì người ta lại đâm ra người ta lại còn tin hơn. Cái điều thứ tư là nói về cái điều thông tin sai đó, thì khi mà mình lặp lại cái điều đó mình phải nói ngay đây là một cái điều sai, người ta cái điều sai nó nói như thế này này, nhưng mà sự thật nó là như thế này. Điều thứ năm là sự thật và sự thật, cứ tiếp tục lặp lại sự thật. Cái sức mạnh của việc lặp đi lặp lại sự thật là để ảnh hưởng cho mọi người một cách rõ ràng. Điều thứ sáu là hãy tấn công cái nguồn của thông tin. Nguồn của thông tin sai là gì, có đáng tin không? Cho nên mình phải nói đến cái nguồn gốc đó. Ồ, tại sao người ta lại nói thông tin sai như vậy? Để vì người ta muốn là lợi dụng cái sự mà phổ biến, cái sự nhiều chuyện trong giới của con người để mà có lợi cho người ta, lợi ở những cái điểm nào. Thành ra khi người ta nói cái điều sai đó thì người ta có lợi cái gì, thì khi đó là một cách để tấn công cái nguồn thông tin. Cái điều thứ bảy đó là phải đặt vấn đề theo cái cách nhìn của họ. Phải luôn luôn phải lắng nghe cái người đang nghe đó. Người ta tin tưởng cái điều đó thì mình cũng phải, đầu tiên mình có phải đứng về phía của người ta. Nhiều sau đó, từ đó mình mới có thể phản bác được cái điều đó. Thí dụ như là nói về ông Obama chẳng hạn, nhiều người cứ tấn công nghi ngờ về cái nơi sinh của Tổng thống Obama. Thì nếu mà gặp cái người mình đang nói chuyện mà người ta không thích ông Obama chẳng hạn, mà mình muốn khẳng quyết cho ông Obama, thì mình phải nói chắc không mấy ai thích ông Obama đâu và chính sách của ông đâu, nhưng mà sự thật là ông ấy sinh ra ở Hawaii. Thành ra đó là một cái cách để mà khẳng định cho cái người kia là mình khách quan vô tư. Và cái điều cuối cùng là những cái sự bạn, nghĩa là phải là khẳng định cái sự phải tin tưởng và cái sự mà thế nào cũng gặp cái sự kháng cự của cái người nghe khi mà họ bị phản bác. Cho nên mình phải luôn luôn mà biết rằng muốn thuyết phục một người nào thì mình phải có đầy đủ những cái chi tiết, những cái thông tin, những cái sự thật và cái cách thức để mà có thể phản bác cái đó. Cho nên bây giờ nếu mà chị Phương Nga mà nghe Vũ Thanh Thủy nói một cái điều gì đó mà không đúng không sai về ai đó thì chị sẽ nói như thế nào chị Thu Nga để mà phản bác cái điều đó?
Dạ, nếu mà Thu Nga thấy chị Thủy nói về một cái điều nào không đúng của người đó, nhất là người đó là bạn của Thu Nga chẳng hạn, thì Thu Nga sẽ là phản bác ngay, nghĩa là correct lại hoặc là bình luận, chứ không có vì một cái sự mà ghét bỏ rồi mình hay là với đối với một cái người mà không phải bạn của mình cũng vậy nữa. Nếu mà mình thấy là cái chuyện đó không đúng sự thật thì Thu Nga sẽ correct và Thu Nga sẽ nói rằng tôi nghe chị nói thì nói như vậy, nhưng mà tới khi nào mà tôi biết chắc chắn thì tôi mới tin. Thì cái tánh của Thu Nga là nói như vậy. Chứ không có thể nào, ví dụ mình đang ghét người ta rồi cứ có một câu chuyện mình thấy nó rất là vô lý mà mình cũng nghe theo. Mình hùa mình nghe theo là cái điều đó nó không đúng. Và chúng tôi rất là mong quý vị gọi vào để quý vị cho biết rằng quý vị đã nghe một cái câu chuyện nào mà quý vị thấy nó vô lý và đối, và quý vị sẽ phản ứng là như thế nào với số là 7336648002.
Cái cách thức quý vị phản ứng với những cái điều vô lý như thế nào, nhất là trong cương vị của những người làm truyền thông đó chị Thu Nga, thành ra nhiều khi chúng ta còn có trách nhiệm gấp đôi nữa, tại vì không phải chỉ phản bác cho riêng mình những cái riêng của mình, mà khi thấy những cái điều sai trái mà có thể làm hại cho cộng đồng mình hay là làm hại cho
thính
giả của
lại.
Mình vâng, thì mình phải nói lên. Trước hết là mình phải tìm hiểu nguồn tin. Cho nên có rất nhiều khi đó, đài chúng tôi hay nhận được những cái cú điện thoại hay là những bản những tin đó, hay email của quý thính giả gọi vào nói về những cái tin đồn này, tin đồn kia. Nhưng mà chúng tôi luôn luôn phải xin quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm, nhưng mà phải xin cho cái cơ hội để mà được phối kiểm, rồi lại phối kiểm. Nếu không có phương tiện mà phối kiểm như là với cái khả năng hạn hẹp của các cơ quan truyền thông Việt ngữ thì nhiều khi chúng tôi sẽ không dám loan, cho đến khi nào mà biết chắc chắn là đúng thì mới dám loan, phải không chị Thư Nga? Thành ra nhiều khi chúng ta cũng bỏ qua những cái tin đồn rất là hấp dẫn, chắc chắn sẽ làm lôi cuốn cho mọi người nghe đài của mình nhiều hơn, nhưng mà để rồi sau đó khi người ta biết rằng cái điều đó sai thì cái tác động nó còn tai hại hơn rất là nhiều. Thí dụ như các cơ quan truyền thông ngày trong cái thời gian mà bầu cử đó đưa ra những cái cuộc thăm dò rất là sai, thành ra làm cho bây giờ mọi người cũng đâm ra nghi ngờ, và cũng là cái cớ để cho những người mà ghét truyền thông thì có thể lên tiếng bác bỏ truyền thông, như trường hợp ông Trump mà chị Thương Nga.
Dạ, là chúng tôi là cái đài trung thực, cho nên là không có phải giống như cái tờ báo mà chúng ta cũng biết là rất là nổi tiếng là Inquirer, chuyên môn là đem những cái tin giật gân, và có những người là thích những cái tin giật gân và thích loan báo những cái tin giật gân. Vì vậy cho nên rất là mong sự đóng góp của quý vị một lần nữa là 7136648002.
Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, xin quý vị lên tiếng. Vâng, đây là một quý vị mà gọi một cái số từ một cái nơi rất là xa. Area code là 513 thì không biết là ai đây. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, chị nhắc đến cái National Enquirer là một cái tờ báo mà khi mà quý thính giả đi chợ đó, chợ Mỹ, mà đi ra tới cái chỗ mà cashier đó, cái chỗ mà trả tiền đó, thì sẽ luôn luôn thấy những cái quầy báo thì có cái tờ báo này. Có rất nhiều khi chúng tôi nhìn thấy những cái tin như là Tổng thống John F. Kennedy vẫn còn sống nhưng mà bị mất trí, đang ở trên một hòn đảo hoang. Giật mình chị Thư Nga là mình cũng tò mò, cũng muốn đọc xem nó như thế nào. Hay có khi nhìn thấy Elvis Presley cũng vẫn còn đang ở đâu đó. Hoặc là những cái tin đồn rất là động trời, rất là lạ lùng. Thế mà đó vẫn là một cái tờ báo có từ rất lâu đời và cũng bán rất chạy, nhiều khi còn bán khá hơn các tờ Time Magazine hay là Newsweek nữa hả chị Thư Nga nhỉ? Vâng, và bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào chị Thư Nga. Chào chị Vũ Thanh Thủy.
Dạ vâng, xin được biết ký danh của ông.
Tôi là Tài Ngô.
Dạ vâng, xin chào ông Tài.
Tôi bình dịch cho ý kiến của mà ông Donald Trump. Tại vì truyền thông mà cũng như truyền thông của đài CNN hay là mấy đài khác á, toàn là lồng báo những tin không đúng sự thật, cũng như chiến tranh Việt Nam mình á, không bao giờ loan tức là hết 100%, chỉ loan một phần nào mà để có lợi cho Việt Cộng hết.
Đúng như vậy nha.
Thế nào bởi vì tôi bình dịch ý kiến ông Donald Trump, tại vì truyền thông thiên tả toàn lắm những việc mình đưa xấu nước Mỹ không à. Tôi chỉ ý kiến vậy thôi. Cảm ơn.
Nhưng mà trường hợp ông Tài đấy, khi mà ông nghe một cái điều gì đó không đúng sự thật thì thường thường ông phản ứng như thế nào ông?
Thì tôi tắt đài à, tại vì
dạ,
mấy cái đài mà truyền thông của Mỹ á,
dạ,
mà
đó,
làm gì được nói gì à?
Dạ, đó là đài.
Không nghe nữa.
Dạ, đó là đài, nhưng mà còn thí dụ như trong cộng đồng của chúng ta đó, khi ông nghe một cái điều gì ông thấy rất là vô lý, mà người xung quanh mình đều nghe và người thân mình đều tin, thì ông sẽ, con cái mình, con cái ông về nhà kể, thì ông sẽ phản ứng như thế nào? Ông sẽ
không, tôi sẽ giải thích cho con cái nghe những vấn đề mà ba cái truyền thông báo chí này đó, đa số là thiên tả không. Nó lập luận, nó là lập luận toàn là chửi chính phủ, chửi mà chính phủ Mỹ, chửi dân Mỹ không? Điển hình chiến tranh Việt Nam hả?
Dạ.
Đào độc dân Mỹ.
Đúng.
Không bao giờ mà loan báo sát thật những tin tức mà cũng như vụ mà Mỹ Lai.
Đúng.
Chỉ là cái dạy chiến trường chỉ biết gì đó.
Dạ.
Trong chiến tranh thì có sự mà nhầm lẫn.
Đúng.
Thì với cổng nó núp trong nhà dân, nó bắn ra thì đương nhiên bạn bè mình chết, mình tức mình phải bắn lại thôi.
Dạ vâng, vâng. Cái đó là những cái
mình,
thương vong chiến tranh.
Chuyện đó là mình phải chấp nhận chuyện đó rồi. Nhưng mà truyền thông Mỹ đám thiên tả chuyên môn là nó bình dịch cho đám mà cộng sản không à.
Đúng, dạ. Dạ vâng, cảm ơn ông Tài rất là nhiều. Vâng, chúng tôi rất thích cái phân cách mà ông giải thích. Và đây, cái chương trình này cũng nhằm để học hỏi cái cách thức của người Việt mình phản ứng như thế nào trước những cái tin đồn sai lạc. Và ông Tài nói về cái vụ chiến tranh Việt Nam và vụ Mỹ Lai cũng như vụ tướng Nguyễn Ngọc Loan rất là đúng. Nó có hai cái mặt của một đồng tiền, nhưng mà truyền thông chỉ nhìn một cái mặt nào cho nó hấp dẫn, cho nó bán báo, và rồi từ đó cứ dùng cái đó và để cứ nói đến chiến tranh Việt Nam mà nói đến Mỹ Lai hay nói đến vụ ông tướng Loan bắn bảy lốp. Mà đó chỉ là một trong bao nhiêu câu chuyện, chưa kể đến họ không nói đến cái chuyện trước đó ông tướng Loan đã chứng kiến là một người một cái người đàn em thân tín của ông, một ông trung tá, vợ và bốn con bị cộng sản thảm sát. Giờ hay là cái vụ Mỹ Lai thì là họ từ trong làng Mỹ Lai họ bắn ra, bắn chết lính Mỹ, thì khi mà lính Mỹ bắn vào, cho nên trong chiến tranh luôn luôn khó mà có được một cái sự mà hoàn toàn là cân bằng, thế nào cũng có, đôi khi có những sự quá độ. Nhưng mà truyền thông Mỹ chỉ nhìn vào một chuyện thôi. Thì cảm ơn ông Tài đã nhắc đến điều này. Nhưng mà chúng tôi rất muốn được nghe phản ứng của quý vị khi mà quý vị gặp những tin đồn sai lầm. Thì quý vị làm sao để cho tất cả phụ huynh Việt Nam chúng tôi cùng học hỏi và để mà về mình áp dụng với con cái mình. Bây giờ cũng đang bị hoang mang vì rất nhiều những cái tin đồn sai lạc. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. Vâng, chúng tôi phải xin chuyển đường dây khác. Khi quý thính giả gọi vào thì xin quý thính giả vui lòng chờ, tại nếu không chúng tôi phải xin chuyển đường dây khác. Xin mời thính giả kế tiếp ạ.
Tôi cháu tên Hùng, cháu cô Thanh Thủy và cô Thu Nga.
Vâng, chào Hùng.
Ôi dạ, thì riêng cháu á, thì người ta nói nếu mình không nằm vào lòng địch thì mình sẽ không biết địch ở đâu và địch sẽ làm gì. Thì cháu học được một cái câu nói của một thầy bên Phật học dạy, là họ nói là khi mình muốn giải quyết vấn đề của một cái người đối diện của mình thì mình hay đặt mình vào hoàn cảnh của họ, thì từ đó mình sẽ giải quyết được vấn đề mà họ đang đem đến cho mình. Nên cháu nghĩ khi mình gặp một cái vấn đề gì mà hấp dẫn á, giả sử như nhà báo đi, giả sử như một cái câu chuyện nó đang xảy ra thì có người đến trước, có người đến sau và có người ở tại hiện trường, thì từng người đó họ thuật lại điều cái chi tiết đều khác nhau. Nên khi mình nghe một cái gì á thì mình đừng bao giờ mình tin liền, mà mình cũng đừng bao giờ mình phản bác liền, mình hãy đi vào nó thì mình mới lấy được cái kết quả thực tế của nó, chứ đừng bao giờ mình tin người nào hết. Bởi vì trên theo Hùng á, thì trên thế gian này Hùng chỉ có tin hai người, đó là cha mẹ của Hùng, là đặt niềm tin tưởng tuyệt đối thôi. Còn tất cả những người khác thì Hùng chỉ là người respect họ mà thôi.
Hùng ơi, nhưng mà bây giờ xin phép đặt một câu hỏi như này. Thí dụ như Hùng nói Hùng tin tuyệt đối cha mẹ Hùng. Bây giờ cha mẹ Hùng nghe một người bạn kể một cái câu chuyện về một người nào đó mà mình không có cơ hội để mà phối kiểm. Thì như vậy thì Hùng sẽ phản ứng làm sao? Thì Hùng có vì tin cha mẹ mà Hùng tin theo luôn những cái lời đó không?
Hùng kinh cho cha mẹ tuyệt đối của Hùng là tin vào cái sự yêu thương của cha mẹ đối với Hùng. Còn giả sử như Hùng biết rằng cái chuyện đó cha mẹ của Hùng đã nghe người khác và kể lại cho Hùng, thì Hùng sẽ đi cái tìm hiểu cái lý do, cái nguyên nhân nào, người nào đã kể là câu chuyện đó cho ba mẹ của Hùng. và tại sao cái câu chuyện nó xảy ra như vậy. Thì Hùng sẽ tìm cách để mà Hùng về Hùng giải thích cho cha mẹ Hùng. Còn nói về mà cha mẹ Hùng mà yêu thương Hùng, đó là hiểu Hùng tin tuyệt đối về cái khía cạnh đó.
Cảm ơn Hùng rất là nhiều, và anh rất là đồng ý với ý kiến của Hùng. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Tôi chào hai vị thân đài, tôi tên là Nguyên á.
Dạ vâng, chào bà
Nguyên. Tôi có những cái kinh nghiệm như thế này, là những cái tin đồn đó mình đã gặp nhiều lần rồi. Nhất là mình đã sống hồi thời xưa lúc mà chiến tranh, Cộng sản thì bảo rằng chính ông Trần Thiện Khiêm đã giết giáo sư Văn Băng. Nhưng mà mai đó là sau năm 75 đó thì chính những tên Cộng sản nhúng tay vào máu ông Băng, họ nhận là họ đã làm điều đó. Thì cái chuyện đáng buồn là cách đây cũng mấy tháng tôi có người bạn bên Anh, họ lại gửi qua cho tôi một bài mà tôi không đọc. Và tại vì họ nói là Nguyễn Văn Thiệu đã lên phương án giết ông Nguyễn Tấn Đời nhiều lần. Thì tôi mới đặt câu hỏi với họ là mục đích gì để giết? Không? Tại vì hai người không phải là đối đầu đối thủ. Một người đó thì làm về kinh tế và thành công, còn một người thì lại là về chính trị. Hai bên nó không có cái gì để đối đầu nhau, để giết nhau, mà có thể là hỗ trợ nhau. Thì tại sao lại mà có những cái bài viết rằng như vậy mà mình vẫn tin được?
Vâng. Nhưng mà khi nghe những cái điều đó thì bà Nguyên sẽ làm sao? Thí dụ như một người bạn rất thân của bạn tin tưởng hoàn toàn vào cái điều đó, thì bà sẽ phải giải thích làm sao?
Thì tôi đã đưa họ những câu hỏi đó. Bây giờ này mình đặt những câu hỏi coi, cái vấn đề có thể có hay không? Tại sao một cái người không có đối đầu, không có đối thủ là phải giết nhau ở trong một cái chế độ tương đối khác tự do, có báo chí tự do, làm sao mà có thể giết người mà
người ta sẽ có thể nói rằng đây là chỉ thí dụ, tôi xin phép để mà hỏi ngược lại đó. Thí dụ người ta sẽ có thể nói là ô tôi với ông Nguyễn Tấn Đời ông giàu lắm, ngân hàng ông bao nhiêu tiền, thành ra chính phủ có thể đặt ra cái điều đó để mà phong tỏa tài sản của ông, thí dụ vậy.
Cũng không thể nào gọi là tìm cách ám sát được. Có rất là nhiều cách để làm, nhưng mà gọi là lên phương án để ám sát ông Nguyễn Tấn Đời thì không thể. Nhất là hình như con ông cũng ở trong mà quốc hội. Nhưng mà có một điều này mà tôi sẵn cái dịp này tôi muốn nói là có một cái gói xếp ở đây đó, là mình biết là những cái rau cải, cái cây trái ở Việt Nam là họ xịt thuốc. Mình không tin là ở đây có thể xịt thuốc. Nhưng mà mới hồi trước Tết tôi mua một cái hoa quả để chưng Tết thì tôi ăn tôi thấy nó lạ quá, tôi không dám ăn, mấy ngày tôi để đó bây giờ nó không có hư. Thì nếu mà trường hợp mà có thể là ở đây họ dùng những cái thuốc phun xịt mà có thể hại cho sức khỏe của mình thì mình phải làm sao? Cái đó có phải là gossip hay là cái này là một sự thật mà mình nên phân phui? Tại vì đây là cái sức khỏe chung của cộng đồng chúng ta. Mà người ngoại quốc, người Mỹ nhiều khi họ không để tâm là mà điều tra tìm hiểu, thì thưa bà như thế nào ạ?
Vâng, dạ cảm ơn cái câu hỏi của bà Nguyên rất là nhiều. Bà cũng nói làm chúng tôi cũng nhớ vào trong cái thập niên cái hồi mà năm thập niên cuối thập niên 90 đó, đầu thập niên 2000 đó, thì chúng tôi cũng nhớ có những cái cuộc biểu tình, những cái sự vận động của giới các nữ tài tử Hoa Kỳ, trong đó dẫn đầu là cái cô tài tử Meryl Streep á, là cái cô được nhiều giải, lãnh nhiều giải Oscar đó. Cô đặt vấn đề là cái thuốc xịt lên nho và táo là hai cái món mà các con của cô hằng ngày đều ăn. Thì cô nói rằng họ đã xịt thuốc rất là độc. Khi mà chúng ta ăn nho đó, chúng ta cứ tưởng tượng khi mà chúng ta, thí dụ như khi nào ăn mà không rửa đó, mà mình ăn cái vỏ, mình sẽ thấy ngay cái mùi thuốc sát trùng bà. Thành ra cái điều đó chắc chắn là có chứ không phải không. Trong giới thương mại mà hình như là họ cho phép xịt, nhưng mà tới một cái mức độ nào đó thôi. Nhưng mà nếu chúng ta ăn quá nhiều thì cái mức độ nó cộng vào nhau thì chắc cũng độc lắm. Thì đây cũng là một cái điều trong cái giới thương mại thì chắc chắn người ta sẽ không có làm quá vô lương như là bên ở tại bên Trung Cộng hay là ở Việt Nam. Nhưng mà bên Mỹ chắc chắn cũng có những cái điều đó. Và cơ quan mà kiểm soát thực phẩm á, thì họ cũng chỉ kiểm soát, họ đâu có kiểm soát được từng món, mà chỉ kiểm soát randomly, tức là lâu lâu họ lấy cái này, lâu lâu họ lấy cái kia, họ kiểm soát thôi. Thành ra nó vẫn lọt đi rất là nhiều. Nhưng mà cái đó sẽ qua một đề tài khác. Chúng tôi chỉ xin nói đến những cái tin đồn. Thí dụ như là và đó ai cũng tin là nếu mà uống sữa thì là sẽ bổ xương, sẽ rất là cao lớn. Bây giờ có một bài báo nói rằng cái điều đó hoàn toàn là sai, cái hãng sữa nó tung ra như vậy để nó bán mà thôi, chứ còn cái chất lượng calcium đi. Tại vì nếu mà sữa mà bổ xương thì tại sao người ta lại còn phải cho thêm calcium đi vào trong đó để mà có cái chất đó. Thành ra cái đó là một cái điều mà chúng ta cũng không biết như thế nào. Nhưng mà đây chúng tôi chỉ xin nói đến những cái loại tin đồn. trong cộng đồng của người Việt Nam mình mà cha mẹ, phụ huynh Việt Nam hay phải nghe, và nhiều khi cũng nghe con cái mình hay là thế bạn hữu gia đình mình hay tin tưởng vào, thì mình làm cách nào để mình phản bác cái điều đó? Và chúng tôi rất muốn được học những cái phương cách của quý vị để mà phản bác những điều này. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải.
Vâng, chào ông Tứ Hải.
Là đồng chí. Tôi là cái nhân chứng sống của cái Mỹ Lai đó. Tại vì năm 75, 30 tháng 3 là tôi đã bị bắt ở ngoài vùng 1 rồi. Thì tôi bị bộ đội Việt Cộng nó dẫn vô để vô cải tạo vô trong núi đó. Lại đi ngang qua cái làng Mỹ Lai đó. Đi ngang ngang đó thì trời đất ơi, dân trong làng nó ra nó lấy cuốc xẻn rồi lưỡi liềm rồi nó chửi rồi nó tính đá rồi nó liện rồi nó tính mổ tụi tôi. Yeah. Tụi tôi nói nhau thôi mà im lặng ngó đi chỗ khác đừng ấy hồi trước. Như vậy là tụi này nó cộng sản, cái làng cộng sản thiệt rồi. Trước anh Trung Quý Sạc anh bắn vô làm sao mà lại anh về anh bị tử hình đó. Mai là ông tổng thống Nixon ông tha thứ cho ông á.
Tôi thấy
tin đồn mà nó đưa sau này sau 75 thì bây giờ nó mới lộ ra là cái câu của ông Nguyễn Văn Thiệu là đúng, là đừng nghe những gì cộng sản nói rồi. Bây giờ những cái gì mà cộng sản mà dân ở trong nước nó đã biết cái tuyên truyền của cộng sản láo khoét rồi đó, thành ra bây giờ dân người ta đang là thức tỉnh và nhiều nhà đấu tranh tranh đấu, tôi thấy rất là vững mạnh và chúng ta nên giúp đỡ cho những người đó. Và những cái giáo hội ví dụ như là ở Hà Tĩnh rồi người ta đi biểu tình mà kiện Formosa mà nó đánh người ta đó, là chúng ta hãy giúp đỡ người đó để mà cho cái công cuộc mà phục quốc của người của cái chế độ tự do nhân quyền Việt Nam được phát triển mạnh khỏe.
Dạ, vâng, cảm ơn ý kiến của ông Tứ Hải rất là nhiều. Ông Tứ Hải nói rất là đúng những cái sự tuyên truyền xấu như của cộng sản đó thì là người ta nghĩa là nhắc đi nhắc lại hoài và nó lôi kéo và đầu độc dân chúng và làm cho kéo dân chúng theo, trong khi những người có chính nghĩa thì nhiều khi mình lại hơi không phải là thờ ơ, nhưng mà mình ít nhắc nhở lẫn nhau, mình ít nhắc nhau quá, đâm ra là mình bị thua trong cái cuộc chiến chỉ vì cái vấn đề tuyên truyền này. Mà đối với các cơ quan truyền thông, nhất là cơ quan truyền thông Hoa Kỳ, những cái người mà quyết định những cái tin tức nào sẽ lên hàng đầu của trên trang nhất của tờ báo hay là trên đài truyền hình, toàn là những người ngồi trong văn phòng của họ trên nước Mỹ. Họ không phải là những người mà ký giả đi ra tận chiến trường. Thành ra họ chỉ nghe theo những cái điều đồn đó và nghe nó hấp dẫn, nghe nó hợp tai, nó sẽ dễ bán báo và nó làm cho dư luận xáo động lên. Thành ra đâm ra từ ngày xưa chúng ta cũng nhớ rằng trong cái thời gian An Lộc năm 72 còn đang bao vây mà tướng Hưng và sư đoàn 5 đang tử thủ, có nghĩa là một sống một chết, thì là đài BBC đã loan báo là An Lộc đã thất thủ rồi. Thành ra làm cho rất nhiều người nản lòng. May mà sau đó các cái vị mà tư lệnh chiến trường đã có cái lúc bây giờ mới quyết định là cho báo chí được vào An Lộc để mà tường thuật sự thật, chứ nếu mà hồi đầu thì tại sợ nguy hiểm cho sinh mạng của các nhà báo, thành ra không cho vào, đâm ra tin không có những cái fan tin tức để mà phản bác. Cũng như là cái vụ mà ông Walter Cronkite là một ký giả nổi tiếng của CBS trong cái thời chiến tranh Việt Nam, ông chỉ ngồi nhà thôi, ông mới qua Việt Nam, ông đi một trong một cái chuyến vài ngày rồi ông trở về, ông nói là chiến tranh Việt Nam thế nào ông mất cái đó từ hồi cuối thập niên 60. Thành ra tất cả những cái điều đó làm cho đôi khi phụ huynh Việt Nam mình, người Việt Nam mình cũng nghĩ rằng có thể chúng ta đã quá thờ ơ trong cái chuyện mà nói lên những cái ý nghĩ mà mình cho là chính đáng và chính nghĩa của mình hay không. Thí dụ như bây giờ, không biết là cái thính giả có biết về một cái chuyện đang có một cái petition, một cái thỉnh nguyện thư để mà ký tên đó. Họ cần ít nhất là 5.000 chữ ký để mà phản đối cái chuyện mà dựng tượng Hồ Chí Minh ở bên nước Áo. Nước Áo hay không? Chúng ta sẽ phải lên một cái mạng truyền thông quốc tế để mà ký tên mình vào đó, để mà phản bác, để mà yêu cầu chính phủ Áo bác bỏ cái dự án xây tượng Hồ Chí Minh như vậy. Bình thường thì những cái chuyện đó, rất những người Việt Nam mà hay quan tâm thì hay ấy đến, nhưng mà nhiều khi các phụ huynh Việt Nam không để ý. Cho nên khi mà Nếu mà bây giờ các cha mẹ phụ huynh đó đều gửi ra cho con em mình và giải thích là bây giờ họ dựng tượng Hồ Chí Minh trên đó, thì tất cả cái lý do mà chúng ta tị nạn chính trị hoàn toàn sẽ bị thế giới nhìn ngược lại hết, khi là một người tội đồ mà lại được dựng tượng. Cho nên chúng tôi cũng gửi phóng ngay cho ra cho các con, và rồi giải thích cũng là một cái cơ hội để cho phụ huynh Việt Nam có thể giải thích. Và đây là một cái mạng quốc tế bằng tiếng Anh, con em chúng ta có thể hiểu được. Và sau đó tất cả các em cũng sẽ ký tên đi như vậy. Và cái đó là cái bước đầu để mà cho con em của chúng ta biết nhìn lịch sử một cách chính đáng hơn. Chúng tôi xin trở lại với lại cái đề tài ngày hôm nay, về những cái chuyện, về những cái tin đồn. Tại sao những cái tin đồn xấu nó cứ lưu truyền được? Là bởi vì những người tốt không phản ứng. Nếu chúng ta đều có những cái phản ứng tích cực thì chắc chắn sẽ giảm thiểu rất nhiều những cái tin đồn xấu. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Chào hai chị, tên tôi Tám đây ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Tám.
Dạ, tôi không dám nhận là bạn của Tư Hải mà chúng tôi là đi của tình nhiều cũng thân lắm.
Dạ.
Tôi cảm ơn Tư Hải đã nhắc lại vấn đề đó, cái lời Tổng thống Thiệu. Thì hồi tôi nhớ cái hồi mình đi học mình phải làm một bài luận. Hãy bình luận câu, các bạn hãy coi cái dư luận như một người khách. Có nghĩa là người khách đến nhà là mình không vội vàng mở cửa mà cũng không đóng cửa đuổi đi. Cho nên cái sự khôn ngoan là mình cứ từ từ. Mỹ nó có một câu là take it easy. Take it easy but take it. Nghĩa là mình suy nghĩ, mình giảng cho con cái nghe. Còn nói bây giờ chúng ta đi vào cái cuộc sống, đi vào cái chiến tranh thì nó có những cái bệnh thì mà bây giờ chúng tôi nhắc lên đài thì có lẽ quý vị cũng biết rồi. Cái có những lúc người ta nói cái nước Việt Nam mình trở thành một cái gọi là, tiếng Anh nó gọi là Jefferson Area, có người vùng giải tỏa bom đạn. Năm 1968 là chúng tôi bị thương ở Xuân Nam rồi trở về hậu cứ để huấn luyện. Thì quý vị có biết không, mỗi một huấn luyện viên là phải cầm theo một cái thông nòng. Cái viên đạn nó phải là màu vàng, bây giờ nó trở thành màu trắng. Có nghĩa là viên đạn nó làm từ năm 1945. Khi mà nó như vậy thì cái nít của viên đạn nó bị mục rồi. Nghĩa là nó không có kéo ra được, thì chúng tôi phải thông nòng. Rồi đến một cái nữa là những cái mà nó gọi là TNT đó, nghĩa là quý vị nốt mà quý vị nốt thì tôi không làm nốt, nó làm tiếng bụp hay việc nổ rầm trời đó. Thì tất cả những cái dự đó là người Mỹ mang đến nước của chúng ta để nó, để trả đất tính tiền Việt Nam không biết, nhưng mà nó giải tỏa vào đó tất cả những, về sau lính chiến trường thì có thể có vũ khí tốt hơn, nhưng mà chúng tôi huấn luyện rất là vất vả, tại vì đạn không nổ, đạn nổ không kẹt trong nòng và TNT không có nổ nữa. Rồi một cái nữa là cái truyền sự gian xảo của truyền thông Mỹ đó, quý vị thấy rồi. Tại sao có những cái chiến công của Việt Nam mình thắng mà nó không đăng lên, nó đăng những cái xấu ở Mỹ Lai. Ví dụ như vậy đi. Rồi hồi nãy quý vị nói mà cái đó là có những cái làng Việt Cộng thực sự, nhưng mà cái chính sách của nó là nó coi như Việt Cộng, nó coi nó có chính nghĩa. Là bởi vì đã đi Việt Pháp thì ông Mỹ cũng giống ông Tây thôi, anh nào cũng ngủ nóng mắt xanh thôi, mặc dù ông Mỹ đến. Có một cái này, một điều nữa là tôi thấy về sau tôi cảm thấy là những người lính Mỹ sang Việt Nam không được huấn luyện.
Đúng như vậy, vâng, chúng tôi rất là đáng thương. Dạ.
Ông Mỹ kia đắng cởi trần ra đứng, nó vẫn xẻ trong rừng lái tiêu, đúng rồi. Rồi mình nó bảo, sao chúng ta đến giúp chúng mày mà chúng mày lại bắn ta? Nó đâu có biết là cái vùng sôi đậu là Việt Cộng nó ở ngay trong nhà dân. Bây giờ anh Mỹ đang nói chuyện với tôi, nhưng mà những đứa cháu xa của tôi đó, nó bỏ tặng đạn vào trong, nó giết của anh. Bởi vì nó được huấn luyện như vậy.
Đúng.
Và cái vùng, cho nên người ta nói chiến tranh Việt Nam không có cách gì mà người thắng Mỹ thắng được.
Đúng.
Anh nói chuyện với tôi là bạn, nhưng mà con cháu của tôi, những đứa cha, con họ kia, nó bỏ tặng đạn bởi vì nó huấn luyện như vậy.
Dạ.
Thế rồi tại sao mà cái vùng sôi đậu mà mình chấp hơi tình ra mình câu.
Nhưng mà ông Tám ơi, bây giờ đấy chúng, vâng, đó là chuyện ngày xưa thì rất là đáng buồn này, mà nếu mà chúng ta nói về những chuyện ngày xưa đó thì chắc là cái đề tài sẽ rất là hấp dẫn mà kéo dài hoài cũng không hết được. Nhưng mà ngày nay đây này, nếu mà ông nghe những cái tin đồn sai lạc trong tập thể người Việt mình đó thì ông sẽ phản ứng như thế nào?
Nghĩa là tôi cũng phải, chúng tôi không dám chắc, nhưng mà như tôi vừa nói, coi cái đó như một cái dư luận và coi như người khách của chúng ta, ông này mới đến nhà xem là thành phần
thành
nào
mình thận trọng.
Chúng tôi nói câu đó thì tôi thấy cái nghĩ đó là rất là đúng, bởi không vội vàng đóng cửa.
Cảm ơn ông.
Án ai cả.
Cảm ơn ông.
Chúng tôi đi bộ tình, chúng tôi bàn tán với nhau, biết cái nào số nào tốt, thực sự 90% đúng.
Dạ, cảm ơn ông. Vậy là take it easy phải không ông? Vâng, rất là đúng, khi mà chúng ta bất cứ nghe một cái tin gì, nhất là những cái tin mà không tốt, mà lại không tốt cho người khác, nhất là tin có tính cách cá nhân, thì cái điều đó có đáng cho chúng ta nghe không? Chúng tôi không quên một cái câu chuyện của một vị thiền sư đó. khi mà đệ tử chạy về hỏi nói, trời ơi, thầy ơi, thầy có nghe cái tin đồn khắp nơi người ta đều đang đồn chuyện này, cái ông chẳng nghe ông hỏi trước, khi mà con nói cho thầy nghe là cái tin đồn đó là tin gì thì thầy phải hỏi ngay con, cái tin đồn đó nó có tốt cho ai không, cái bảo có tốt cho mình không, cái đệ tử mà nói không, cũng chẳng có gì dính dáng đến mình cả. Ông hỏi vậy thì có hại ai không, ông nói ồ có chứ, hại chứ, hại cho mấy cái người mà đang làm việc này kia. Cái ông thầy nói, nếu một cái tin đồn mà chúng ta không biết như thế nào mà không tốt cho mình mà lại có hại người khác thì mình nghe làm gì? Thì có lẽ đó cũng là một cái câu căn bản để mà mình tự hỏi mình trước những cái tin đồn, phải không thưa quý thính giả? Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em tên là Thành.
Vâng,
dạ, em xin nói thứ nhất, em nói là cái đề tài này á, là cái đề tài rất rất là lớn mà không thể là nói được trong vài câu trong một chương trình ngắn, hy vọng là Đài sẽ quay trở lại cái chương trình này. Nhưng mà em nói là nó lớn là sao? Tại vì cả một cái dân tộc Việt Nam chỉ vì đặt cái niềm tin sai mà bây giờ cái nạn cả một cái dân tộc nó bị trầm luân từ thế hệ này qua thế hệ kia. Thì em nghĩ cái đề tài rất là lớn, mà từ 75 tới giờ là hơn 40 năm mà mới người Việt Nam mình mới không có mấy người ngồi xuống để mà nói về cái đề tài này.
Vâng,
thì em nghĩ là cái đề tài này nó lớn lắm.
Vâng.
Rồi bây giờ
anh Thành biết không, chúng tôi chỉ nói dám nói trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình thôi. Và trong giới phụ huynh chúng ta, người Việt chúng ta đang sống trong cộng đồng này thì làm sao chúng ta có thể chỉ dẫn cho con cái cách mà phản ứng trước những tin đồn. Còn đề tài mà anh Thành vừa nói đến chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà có lẽ hy vọng một lúc nào đó cơ quan đại diện cộng đồng hay là các đoàn thể đấu tranh chính trị sẽ mở ra một cái cuộc hội thảo về cái điều này thì chắc cũng sẽ lý thú lắm đó, phải không anh Thành nhỉ?
Dạ, vâng, đó là đề tài này lớn lắm, nó không đơn giản. Tại cả một cái dân tộc Việt Nam nó mắc vô cái vấn đề này. Mà tới giờ vẫn còn.
Đúng.
Thì em chỉ nêu ra ba điều mà em nghĩ là nó cố gắng là nó trình bày cho rõ ràng để hy vọng mà người Việt Nam mình có thể chia sẻ nè. Cái thứ nhất á, là mình nên nghe cái lời đó là cái lời mình phân biệt ra là ý kiến hay là sự thật. Mỹ nó gọi là facts hoặc là opinion.
Vâng.
Statement á, thì vâng. cái đó là cái ý kiến, opinion, statement á, là cái ý kiến. Còn cái
sự kiện, cái sự thật, cái
sự thật
là
cái gì mình tin đong đo đếm được. Chẳng hạn như người ta bảo hôm nay trời đẹp,
vâng.
Cái trời đẹp á có nghĩa là cái ý kiến thôi, cái statement thôi. Còn cái mình là cái sự thật ra mình nói hôm nay 70 độ, hôm nay trời ít mây, hôm nay trời nắng, trời gì thì cái đó mới là cái cụ thể cái kinh đồng đó đến.
Vâng.
Mình nghe một cái gì á mình nói, chẳng hạn có một thời gian người ta bảo mỗi ngày uống mấy hạt đậu đen, uống 49 ngày liền hết bệnh gì cũng hết. Cái đó là cái gì mình phải phân biệt, đó là cái ý kiến hay là cái đó là cái kinh đồng đó đếm được.
Dạ.
Kinh đồng đó đếm là bao nhiêu người uống cái đó hết bệnh chẳng hạn vậy.
Vâng.
Đó, người ta đồn nhau cái uống cái này là uống vô hết bệnh, mà mình phải xem kiểm chứng bao nhiêu người uống cái đó, ví dụ vậy. Đó, hay là chỉ là một người họ uống hết nhưng mà người khác uống không hết.
Không, nhưng mà anh Thành biết đâu, nhiều khi cả ngàn
cái ý kiến.
Dạ,
hay là mình nghe một người nào nói cái gì, mình nghe mình cho nó là mình biết là cái đó họ chỉ là ý kiến cá nhân họ.
Nhưng mà anh Thành biết không? Anh Thành biết không, nhưng mà nhiều khi cả ngàn người uống cái đó thì là một người cũng dễ theo lắm, khi mà thấy đa số mọi người đều theo thì là mình cũng nhắm mắt theo thôi, phải không?
Dạ, cái đó là tại mình thôi. Mình nghe mình không có phân biệt được cái nào sự thật, cái nào là ý kiến. Đó, mình
vâng,
nghe nói người ta khen một người này, cái mình cũng hùa theo mình khen. Đó là tại cái lỗi tại mình thôi, không là chắc ai hết á.
Anh Thành ơi, hồi nãy anh nói ba điều. Anh nói điều thứ nhất là xem xét xem cái đó là sự kiện hay ý kiến.
Điều thứ hai á, nếu mà mình nghe ý kiến thì mình nên nghe ý kiến cái người mà có uy tín. Chẳng hạn như mình nghe người nói là cái thuốc này nó tốt, thì cái ý kiến đó là từ bác sĩ, từ một lang y, từ một người nào có uy tín. Chứ không thể nào mình nghe cái ông hàng xóm, bà hàng xóm nói cái mình tin liền. Đó. Là cũng là ý kiến, nhưng mà cái ý kiến đó là của một người chuyên môn. Đó là cái điều thứ hai.
Còn điều thứ ba.
Mình chẳng hạn mình lên internet thấy họ cái người bạn nào họ đưa tin này, họ gửi cho mình email. Nhưng mà cái đó chỉ là như đài phát thanh đưa tin thì nó khác. Nhưng mà một người cá nhân nào họ đưa tin, tuy họ có thể họ lấy cái tin đó từ đài phát thanh, nhưng mà mình phải kiểm chứng lại xem cái nguồn tin nó từ đâu.
Đúng.
Từ đài phát thanh mà ngay cả đài phát thanh nhiều khi họ cũng có thể họ lầm. Nhưng mà ít nhất là đài phát thanh nó có uy tín hơn là cái cá nhân người nào đó.
Cá nhân. Điều thứ ba.
Thì cái đó là cái...
Còn điều thứ ba anh? Vâng.
Dạ, cái thứ ba đó là cái người đó là phải chuyên môn. Chẳng hạn như là bây giờ đài phát thanh họ nói là cái thuốc này hay lắm. À, nhưng mà đài phát thanh không phải là bác sĩ.
Đúng. Không phải là bệnh viện.
Cái người đó phải là người chuyên môn đó. À, hay là mấy người lực sĩ họ lên họ quảng cáo giày này tốt lắm, quần này tốt lắm, áo này chứ, nhưng mà họ chưa họ chỉ quảng cáo, họ nhận tiền họ quảng cáo chứ chưa phát gì, họ đã hiểu biết gì về cái những cái món hàng họ quảng cáo đâu. Dạ, đó là những cái căn bản sơ sơ vậy đó.
Vâng,
mình
cảm ơn ý kiến.
Mình phải biết để mà mình nói. Và thứ hai nữa là mình nói mà phản bác thì cái này cũng là một cái là tới nhị nó dễ phải chạm từ ái, cái niềm tin của mỗi người nó khó mà là cẩn thận. Nhiều khi mình người ta nói cái mình phản bác người ta từ ái,
vâng,
nó không có tác dụng gì á.
Vâng.
Nên mình chỉ là tự bản thân mình tự chủ, mình đi kiểm chứng, chứ còn mình phản bác liền thì nó đi tới cái va chạm tới xung đột.
Đúng. Cảm ơn ý kiến của anh Thành rất là nhiều, anh nói rất là đúng. Vì vậy hồi nãy chúng tôi mới đưa ra cái lời khuyên về cái bài viết của tiến sĩ Jeremy Dean đó, thì ông mới đưa ra 8 cái cách chống lại cái chuyện mà những cái tin tức sai lạc. Đầu tiên là phải đòi hỏi sự thật, mà nhiều hơn sự thật nữa, chúng ta phải tìm cái sự thật mà với những cái dữ kiện chính xác. Cái thứ hai là cái cách mà mình phải ngắn gọn và êm dịu để mà mình thuyết phục người kia, chứ không phải là mình phản bác một cách mạnh mẽ để rồi đi tới sân khác. Cái thứ ba, đừng lặp lại những điều hoang đường mà của những cái nguồn tin sai đó đã nói. Cái điều thứ tư là mình phải nói trước là cái thông tin đó sai và tại sao nó là đúng. Rồi là sự thật. Rồi thành ra là những cái điều mà anh Thành nói rất là có lý, rất là cảm ơn. Và chúng tôi lắng nghe bởi vì khi mà quý vị có từng điểm rõ ràng như vậy thì rất dễ cho những người khác cũng học theo. Cảm ơn anh. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, thưa chào cô Thanh Thủy với cô Thu Nga. Vâng. Tôi Tình Loan, tôi
dạ
cũng vâng. Lớn tuổi rồi,
dạ
tôi sống ở Việt Nam.
Dạ, chào bà
cũng, tôi nói lẹ đặng cho người khác nói.
Dạ.
Tôi sống ở Việt Nam cũng qua 2 chế độ, tôi cũng biết được cái cách của 2 chế độ rồi. Nhưng mà cách nói của tôi không có trôi chảy nên thôi tôi xin không có nói. Giờ tôi biết tôi nói này cũng không có đúng với cái chương trình bữa nay. Là tôi mỗi lần tôi nghe, tôi coi đài thì tôi thấy người dân miền mình sống ở chế độ đó. Bị đánh đập, bị công an đánh đập, oan ức, đồ đủ thứ, tôi đau lòng mà tôi không biết cách nào để giúp đỡ. Còn cái chuyện mà tôi muốn nói lên đài lâu rồi mà tôi không có dịp. Thì tôi nhất là buổi sáng tôi làm gì làm tôi cũng canh đúng 7 giờ tôi mở đài tin tức của cô Thu Nga, Dương Phục, Di Quang, Lê Quang Chương, đồ trời ơi, tôi nghe nó vui gì đâu á. Rồi tôi thích lắm, cô Thu Nga nói chuyện tôi cũng thích nữa. Thành ra tôi mong cái chương trình đó kéo dài dài thêm, tặng cho bà con ta được nghe tin tức. Dạ, vậy thôi nha.
Nhưng mà bà Loan ơi, khi mà bà nói bà cũng lớn tuổi, thành ra chắc cũng có con cháu hay là người thân trong gia đình.
Dạ.
Thì khi bà nghe những cái điều mà nó những cái tin tức sai lạc á, thí dụ như nói, bây giờ về nhà mỗi ngày là uống thí dụ như 7 hộp đậu đen trong vòng 7 ngày thì sẽ khỏi hết mọi bệnh á. Thí dụ những cái điều đó thì bà sẽ phản ứng làm sao?
Dạ, nếu mà tôi nghe mà tôi phải dẫn chứng lại coi cái người nói đó có đúng là cái người đó mà tôi tin tưởng không tôi mới nghe. Chứ không phải là ai nói gì tôi cũng nghe đâu. Rồi với lại con tôi nó cũng lớn rồi, tôi cũng nói cái gì mà cho nó đàng hoàng, đúng đắn, mình nghe nó chính xác rồi mình mới giảng cho nghe. Chứ cứ nghe người ta nói rồi về học với con mình rồi 1-2 lần là không đúng, nó đâu còn tin tưởng mình nữa.
Dạ.
Thành ra tôi thì tôi nói không có mạch lạc, không
dạ,
có
không,
hay
không,
nhưng
nãy,
mà
nãy giờ bà Lo
tôi
nói rất là mạch lạc đó bà Lo ơi. À, với lại
không
bà Lo không chúng tôi nghe chúng tôi rất là thấy ở tuổi lớn tuổi mà là như bà nói rất là mạch lạc, mà thường thường người lớn tuổi đó cũng hay là cái đối tượng để cho dễ bị lan truyền những cái điều mà những cái lời mà những cái tin đồn đó bà, bởi vì thường thường nó người lớn tuổi thì rảnh rang hơn, có thì giờ hơn, rồi cũng có kinh nghiệm đời và cũng có uy tín, cũng có con cái và bạn bè tin tưởng, thành ra tất cả những cái tin đồn sai lạc họ hay nhắm vào cái đối tượng là những người lớn tuổi để mà truyền lan những cái điều đó. Thì bà Lan có bao giờ thấy ví dụ như tất cả các bạn mình đều tin một điều gì đó mà mình không tin, thì tự nhiên giống như mình khác người khác, rồi nhiều khi mình cả nệ bạn bè, thành ra mình cũng tin theo không?
Dạ không, nhưng mà tôi tùy người, mình nói mà họ nghe mình mới nói, còn cái người mà họ cứ nghe bậy nghe bạ, họ đồn tới đồn lui thì mình cũng đừng có nên nói, tại vì nói những người đó rồi mình người khác nghe mình thì tưởng mình cũng giống người đó. Thành ra thôi cái những gì mà họ nói không đúng thì mình đừng có chơi người đó mà không muốn nói với những người đó. Vậy tôi là cũng như thuộc về chính nhân ở bên Việt Nam rồi, tôi sống hai chế độ rồi, tôi rất là khổ nên tôi đi HO qua đây rồi. Tôi nói có dịp tôi sẽ, con tôi nó lớn, cháu lớn, tôi sẽ trình bày tại sao mình qua nên đỡ. Rồi sẽ nên nói, mỗi khi mỗi ngày tôi không coi kịch coi gì hết mà tôi cứ theo dõi, tôi coi tin tức. Tôi nói tôi đau lòng lắm, tôi thấy mấy ông Việt Cộng bây giờ chỉ không còn tình người nữa, biết tiền thôi, cùng một màu da, mà tại sao không biết thương, đi thương cái người mà cái nước ngoài mà đi thương mà đánh đập, nhất là công an nó đánh dân. Trời,
tôi nói biểu tình ở Formosa đó
quá chừng thì chịu không nổi, và thương quá chừng mà, nên mỗi lần gây quỹ hay chuyện gì cần mà, vì là ở Yêu Tranh này là có mặt tôi à, tôi nói mình giúp được cái gì mình nên giúp, để rồi mình bên đây mình quá tự do, mình sung sướng đầy đủ hết, mà tại sao bên kia họ làm cái gì cũng không được hết trơn, mà mình bên đây quá dễ làm, mà tại sao mình không ra ủng hộ hay làm hay biểu tình hay chuyện gì, tại sao mình không biết đi để mà vận động, mà để cho có tiếng nói ở trong nước thấy vậy họ mới có hăng hái, họ mới yên lòng để mà họ tiếp tục.
Dạ, cảm ơn bà Lan rất là nhiều. Rất cảm ơn cái tâm tình của bà Lan, chúng tôi có thể cảm được cái tấm lòng bà Lan đang rất là thương đồng bào mình ở trong nước, nhất là qua những cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy về cái vụ mà công an đánh đập những người mà khiếu kiện mà Formosa đó. Trời ơi, thật là đau lòng. Mà bà Lan cũng có ý nói là muốn, nếu bà muốn giúp đỡ những người mà đấu tranh ở trong nước thì theo chúng tôi được biết ở tại tiểu ban thích sát chúng ta có rất nhiều những cơ quan đoàn thể đấu tranh đó, họ vẫn âm thầm giúp đỡ những người này, thì bà cũng có thể liên lạc với những cái nơi đó. À, quý thính giả cũng thấy đó, những cái tin đồn bình thường ai cũng tin rằng đó là mình là cái người mà suy nghĩ tỉnh táo, có thể phân biệt sự thật với dối trá và chỉ tin vào những gì đáng tin thôi. Nhưng mà khi mà chúng tôi đọc qua cái bài viết của tiến sĩ Jeremy Bean đó, thì chúng tôi mới thấy rằng cái sự thật đáng sợ là đa số tâm lý con người đều có thể tin vào những điều hoàn toàn trái với lẽ thường chỉ vì một số kỹ thuật tâm lý. Và một khi họ đã tin vào điều gì thì rất khó để mà thay đổi nó. Đây là điều mà những cái người mà những con buôn thương mại hay các chính trị gia hay các bậc thầy trong việc quan sát tâm lý con người đó đã biết và sử dụng từ lâu rồi. Không phải vô tình mà hầu hết các phương tiện truyền thông của Hoa Kỳ đều nằm dưới sự kiểm soát của một số rất ít công ty. Và khi những cái cỗ máy tuyên truyền đó, phải nói là đó là những cỗ máy tuyên truyền, do họ có hẳn cả một cái chính sách mà những loại tin nào lên loan và những loại tin nào không, lập đi lập lại hoài, thì là hầu hết mọi người sẽ tin đó là sự thật. Cho nên để mà kết thúc cái chương trình này thì chúng tôi cũng chỉ xin mời gọi quý thính giả hãy qua tất cả những cái điều mà chúng ta nhìn thấy ở xung quanh đó, hãy có một cái sự hành xử một cách tích cực hơn, đừng thờ ơ coi đến chuyện người khác, đâu có dính gì đến mình, nhất là khi liên quan đến quê hương tổ quốc mình, khi có liên quan đến con em mình tin tưởng một cách sai lầm thì phụ huynh cũng cần có những cái cách thức để mà phản bác những cái điều đó. Và cái cách duy nhất để mà mình nhớ đến chống, mà mình có thể chống lại cái sự phản bác tin tức sai, là đó là luôn luôn nhớ rằng mọi người đều có thể ném bùn, và ném bùn đó, tại vì ném bùn rất là dễ dính, đặc biệt là những người mà thiếu nhân cách hay là thiếu uy tín thì luôn luôn làm như vậy. Cho nên cần kiểm soát thật kỹ tất cả những điều mà quý vị nghe về bất cứ điều gì. Hy vọng là các phụ huynh Việt Nam đã nghe qua được những cái ý kiến của một số những thính giả trong chương trình ngày hôm nay đã gọi và chia sẻ, và ước mong những cái điều này sẽ giúp ích phần nào cho các gia đình Việt Nam, để mà chúng ta nhân cái cơ hội này gần gũi con em hơn và cũng chia sẻ với con em tất cả những cái điều này. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi vào chia sẻ, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.